có bệnh không? Thank you for your question. Cảm ơn đang bệnh. Nhưng mà tại lỡ ký contract rồi. Con cảm ơn thầy đã hoan hỷ dời gót Phật đến chùa Bảo Quang dạo giám. Gót em trai rồi. Giờ mấy bà neo vào. Thưa thầy, có một lần con nghe một vị sư trên YouTube nói chùa của chúng con không ở được, có phải vậy không? Thầy, vì chùa Bảo Quang con biết cũng khá lâu nhưng không có vị sư nào ở được lâu hết. Xin thầy quan hệ giải thích cho chúng con biết. Vì con luôn mong muốn có một vị trụ trì cho chùa. Ni sư ở đây 7 năm rồi là không sao hết. Thưa đại chúng, trong kinh có câu kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán phiên âm là già lam, chữ già lam là tiếng âm từ Ấn Độ, chữ già lam chưa có nghĩa, chữ già lam là tiếng phiên âm từ Ấn Độ Sangarama. Người Tích Lan và người Nihara. Chữ già lam được dịch nghĩa là tịnh địa. Tịnh địa là gì? Là đất sạch. Cho nên chúng ta còn được chùa, gọi chùa là tinh xá, chứ không phải tịnh xá, tinh xá. Chữ tinh là trong sạch, chữ xá là nhà. Nhà trong sạch gọi là tinh xá. Và chúng ta, cái tinh xá đó để những người sống tịnh ở đó. Cho nên vấn đề không phải là đất đó xấu, không phải là cục đất đó xấu, không phải là ai trù ém cái cục đất đó, mà tại vì đất tâm chưa vững thì làm sao đất ngoài nó vững. Trước khi xây chùa phải xây lòng người. Lòng người mà có thì 10 chùa cũng có. Cho nên không phải cái vấn đề là do ai làm gì hay chùa này xấu ém gì rồi giờ làm gì. Cái cách chúng ta hành xử bây giờ, thưa đại chúng, là hai vợ chồng sống với nhau đấy mà không hiểu nhau thì là thế nào cái nhà đó cũng có ngày sang đất cho người khác. Sự thật đó là vậy. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Bây giờ quan trọng là tâm người. Quý vị thương Tam Bảo, đừng quan tâm chuyện ai hết, cứ lo cho Tam Bảo. Bây giờ Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện nhỏ, không có bao mấy lần rồi nhưng mà kể nữa nó phù hợp với cái chuyện này. Thì có một cái người đó hôm lên gặp ông thầy trụ trì, nói thầy ơi, bữa nay con xin nghỉ đi chùa, từ nay về sau con không tới đây nữa, ổng phụ một việc gì nữa hết. Thầy hỏi tại sao? Nếu con giận bà năm bà bảy bà tám bà ba bà hai gì giận hết cả chùa. Cái ông thầy nói thôi được rồi, trước khi con nghỉ á, con hãy đi lấy cái chén nước á. Con đi từ phòng thầy lên chánh điện, rồi từ chánh điện trở lại phòng thầy, và với điều kiện là chén nước không có dư rớt ra ngoài giọt nào hết. Thì ông này cũng đi trang vậy đó, tới phòng không rớt ra giọt. Ông thầy đi tới về, ông thầy mới hỏi có rớt giọt nào không? Con nói dạ không. Ông thầy tại sao con không rớt? Con chắc không? Con bảo đảm với thầy, tại vì con đi con chú ý nó dữ lắm, con chú ý dữ lắm cho nên con không có rớt một giọt nào hết. Ông thầy nói mà con có gặp bà tám trên đường vậy không? Con thấy ai hết á, con chỉ lo chú ý chân nước của mình thôi. Ông thầy nói vậy con tại sao con phải nghi đi? Khi con vô chùa, chén nước là một đối tượng để con chú ý thì con không rớt một giọt nào. Con vô chùa làm việc, con chú ý việc của con, không chú ý việc người thì mắc nhiều con nghĩ. Như mình bưng một chén nước vậy. Quý vị hiểu và nói không? Mình bưng chén nước không rơi rớt là tại mình lo chưa. Thật sự trên đường đi có bà năm bà tám xuất hiện không? Có. Nhưng tại sao mình không thấy? Vì mình bận chú tâm chén nước. Thì trên cuộc đời sống này của chúng ta cũng vậy, có vô cùng vô vàn những khó khăn, nhưng mà quan trọng là chúng ta chú ý việc chúng ta làm. Thưa đại chúng, không có việc gì chúng ta làm mà không có người soi mói và chỉ trích. Cái quan trọng là chúng ta hướng tâm việc làm của chúng ta. Đừng thẹn lòng chứ đừng sợ mang tiếng. Tại vì tiếng thế nào cũng phải mang, vì thế nào cũng có tiếng. Không nổi thì mang. Thể nổi tiếng là có mang tiếng. Mang tiếng cũng là chuyện bình thường trong sự nổi tiếng. Còn nếu nói đúng hơn, nổi tiếng cũng là mang tiếng, chẳng qua kêu hai từ nó khác thôi. Thí dụ như mang tiếng, nổi tiếng được không? Được, nổi tiếng xấu. Nổi tiếng trộm cắp, nổi tiếng ăn gian, nổi tiếng hung dữ cũng là một dạng nổi tiếng. Cho nên nổi tiếng hay là mang tiếng cũng là chữ thôi. Mà tại vì mình quy định mang tiếng là xấu và nổi tiếng là tốt. Nhưng có đôi khi người ta dùng chữ nổi tiếng một cách khác hơn. Trời ơi, cái ông đó ăn cắp nổi tiếng luôn. Cho nên quan trọng là sống không thẹn lòng, chứ không phải là không mang tiếng hay là nổi tiếng. Vậy được rồi ha. A Di Đà Phật, con có câu hỏi. Con là thợ làm neo, tiệm con làm gần 30 người thợ neo và tóc. Vì tiệm cũng lớn và vì muốn giữ khách hàng cho vệ sinh cho tiệm, chúng con phải dùng bao bọc ghế làm chân, bọc đựng kèm và bao tay sau mỗi người khách bỏ đi, và dụng cụ khác vân vân. Những ngày cuối tuần thì khách đông và số lượng dùng cũng tăng lên và số lượng rác rất nhiều. Như vậy mặc dù con chúng con cũng không muốn mà công việc bắt phải đúng luật, vậy chúng con có bị giảm phước không? Vị Phật tử này rất có lòng, xin tán thán công đức và cũng xin nói là không có sao hết. Tại sao? Bởi vì chúng ta làm đúng luật vệ sinh mà người ta quy định. Chúng ta làm đúng mức, chứ chúng ta không phung phí thì cái đó không có lỗi. Nhưng mà ngược lại, ví dụ người ta quy định phải làm như vậy để vệ sinh mà mình ăn gian mình không làm, cái đó mới lỗi. Còn cái gì mình làm đúng luật. Cho nên thưa đại chúng, Phật hay lắm. Trước khi Phật mất, Phật dặn 4 điều. Cái gì mà tôi không nói, tôi chưa ngăn cấm, nhưng sau này ở nơi quý vị sống mà người điều đó không nên làm, quý vị không nên làm. Hay không? Điều gì mà tôi không ngăn cấm mà trong tương lai người ta ngăn cấm, quý vị cũng phải làm theo trường hợp đó. Cho nên Đức Phật không nói, Ngài là chân lý, mà những gì Ngài nói nó phù hợp ở cái thời điểm của Ngài. Nhưng mà Phật là người tuệ giác, mà Phật biết thế nào xã hội sẽ thay đổi, mọi việc nó sẽ thay đổi. Cho nên Phật nói một điều để mình biết rằng những gì Phật không cấm, nhưng hiện nay chúng ta đang sống một xã hội mà người ta cấm, mình nên làm. Chứ không nên nói rằng tôi là đạo Phật, Phật không nói chuyện này cho nên tôi làm. Ví dụ thời Phật không có cell phone, cho nên trong giới luật không có câu là không được vừa nói phone vừa lấy xe. Bây giờ luật người ta cấm, cái mình nói không, tôi không hiểu luật Phật. Phật không cấm vụ nói phone lái xe, cho nên tôi nói đi. Như vậy mình đúng hay sai? Mình không phải là người đạo Phật. Đạo Phật là người luôn luôn sống thích ứng thời hợp mọi hoàn cảnh, mọi luật pháp để chúng ta không vi phạm. Phật không cấm, nhưng xã hội hiện nay đang cấm là phải làm. Thí dụ như thời Phật á, Phật không có cho ăn đồ ăn quá đêm. Thức ăn quá đêm là không được ăn. Giờ Phật cấm đúng không? Những gì tôi cấm mà trong xã hội tương lai không cấm. Ví dụ bây giờ mình có tủ lạnh, mình có microwave, như vậy mình ăn đồ khách đêm có tội không? Không. Tại vì mình cấp được cái thức ăn đó, mà mình có cái đồ hâm thì điều đó đâu có sao. Dĩ nhiên Phật cấm là bởi vì lúc đó đi khất thực, chè, xôi, cà ri, rồi canh gì trộn chung một cái bình bát đó để ăn. Mà ăn không hết mà để lại qua đêm là ngày mai ăn chết giấc đó. Mà nếu mà bệnh mà cứ vô kia ngồi hoài lấy gì tốn. Bây giờ ăn vô chọn bụng vô kia ngồi hoài tốn gì. quá không có sao tôi. Nhưng quý vị thấy Phật văn minh không? Quý vị thấy Đức Phật rất văn minh, và Đức Phật rất dân chủ, và Đức Phật rất biết việc. Vậy thì mình tôn thờ Đức Phật là thầy chứ chẳng phải là thánh thần gì hết. Vậy sao không quy y Phật? Lời dạy quá chân lý mà tại sao không quy y Pháp? Sống đúng với Phật là mình luôn luôn thống lý đại chúng, vì mình hội nhập được với đại chúng, cho nên nhất thiết vô ngại, có gì quan ngại đâu mà không quy y Tăng. Chị quy Tăng bảo không có gì trở ngại hết. Thôi hết giờ. Con muốn hỏi làm sao để hàng ngày con cầu an và cầu nguyện cho ba mẹ con được khỏe mạnh và sống lâu. Ngoài việc con chăm sóc thì con muốn hàng đêm đọc kinh cầu nguyện cho ba mẹ con, nhưng không biết đọc kinh nào. Người già mà có tiền trong túi là khỏe, cứ kinh tế. Thưa đại chúng, mà theo lời Phật dạy đó, mình nuôi cha mẹ có bốn cách. Thứ nhất là bố thí, tức là cung cấp dưỡng nuôi những vật dụng cho cha mẹ hàng ngày. Cái thứ hai là ái ngữ, cho ăn, nhưng mình phải chăm sóc cái gì, cái tâm lý của người già bằng những lời nói dễ nghe. Người già chừng nào tự ái nhiều chừng nấy, nhất là hồi nhỏ hồi trẻ một tay làm ra tiền. Bây giờ già ngồi chỗ không làm gì cho con, đôi lúc tuổi thân mà hay tự ái, hay tự than trách. Cho nên mình phải hiểu cái tâm lý của người già để sử dụng ái ngữ. Thứ ba gọi là lợi hành. Cái gì có lợi cho cha mẹ mình làm, và đồng thời cái gì mà có lợi cho tinh thần cũng nên khuyến khích. Ví dụ như mỗi ngày ngoài việc chăm sóc đó, mình còn phải hiểu một điều là anh em mình, cái sự hòa thuận của anh em cũng là một vấn đề làm cho cha mẹ yên lòng khi tuổi già. Cái lợi đó mình phải nên làm, không phải tôi chăm sóc. Bây giờ ví dụ người em người anh nọ không chăm sóc thì mình cũng đừng có than vãn với cha mẹ, để cho cha mẹ, hoặc là mình có xích mích gì đó, mình đừng có tạo những cái xích mích nhiều để cho cha mẹ biết rồi cha mẹ cũng buồn. Mà người khi ăn đồ bổ nhiều mà tinh thần suy nghĩ không tiêu cực cũng không lợi cho sức khỏe người già. Cho nên mình chăm sóc là bằng cái bố thí, là cung cấp dưỡng nuôi, là ái ngữ, là lời nói, rồi phải lợi hành, nghĩa là cái gì không lợi cho người đó nghe thấy đừng để cho họ nghe thấy, mà ngược lại cái gì mà cần cho nghe thấy nên cho nghe thấy. Ví dụ như hướng dẫn cho cha mẹ nhìn hình Phật, niệm danh hiệu Phật, đó là lợi hành. Khuyên cha mẹ niệm Phật, khuyến khích cha mẹ đi chùa. Thí dụ như cha mẹ chưa có phải không còn làm được gì đi, giữ con cháu cho mình, nhớ cuối tuần cho nghỉ. Trời đất ơi, mình đi làm 5 ngày, ông bà giữ hết, mấy đứa nhỏ hết 5 ngày luôn, cuối tuần má rảnh ông giữ thêm giùm con bận đi tiệc. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi mình không, thật ra mình không phải xấu, nhưng mà đôi khi mình thiếu cái tâm lý đó. Biết cha mẹ thì sẵn lòng giữ cháu, nhưng 5 ngày là đã quá mệt rồi, phải cho 2 ngày nghỉ chứ. Rồi chẳng những vậy rồi mình còn phải để quan tâm cuộc sống gia đình. Có nhiều khi gửi con tới giờ đón nó về mà chẳng bao giờ bước vô coi nhà này sạch dơ, con mình nó có phá quậy gì mình phụ dọn dẹp với cha mẹ. Giữ nó xong rồi nhà cửa bề bộn mà mình không quan tâm. Rồi thậm chí cha mẹ nuôi cháu cho ăn không cần, nhưng tự mình làm ba mẹ mấy đứa nhỏ mình phải biết. Ba mẹ cũng phải đi chợ mua đồ ăn cho con mình ăn, mặc dù anh ba không có tính gì hết á, nhưng mà tự mình phải hiểu đó, phụ thêm cho cha mẹ. Đôi khi làm rể phải quan tâm quà cáp một chút, để cho cha mẹ vợ thấy rể này có lòng, mẹ rể quý, rể xanh. Rồi mình làm dâu cũng vậy, cha mẹ giữ con cho mình thì cũng quan tâm cha mẹ. Thật sự phải mà biết là cha mẹ chẳng đòi hỏi gì, nhưng cái tâm lý là lợi hành, cái gì mình làm lợi cho cái tư duy, cái đời sống của họ cũng đều là tốt. Rồi dâu cũng vậy, mình quan tâm mẹ. Mẹ có đi chợ không? Con chở mẹ đi. Nhiều khi mình không bao giờ hỏi gì hết, cha mẹ muốn đi bằng cái gì đi, mình không quan tâm, thì cái đó cũng thiếu sót. Cho nên sống trong cuộc sống á, nước mắt thì lúc nào cũng nhỏ xuống, nhưng chúng ta phải biết hứng và còn phải return. Ta nhỏ xuống cho mình hứng không à, mà không bao giờ return, nó cạn kiệt hết sao. Thí dụ ông bà già tiền già không bao nhiêu mà phải đi chợ mua đồ ăn cho cháu cho con mình biết mà không phụ gì hết trơn, không? Thành thử ra cái đó cũng không nên. Mà dâu mà biết quan tâm vậy các ông bà cũng vui, dâu này dâu ngọt, rể kia rể xong. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy cho chúng ta tu giải thoát, nhưng nếu chúng ta còn là người ở cõi đời, Đức Phật vẫn dạy cho chúng ta sống như thế nào mà trọn vẹn cái nhân nghĩa với nhau. Mà trọn nhân nghĩa với nhau gọi là thành Phật đạo. Cho nên trên đời này không nên nói tôi là người không có đạo. Mình có đạo hết á. Đạo làm con, đạo làm dâu, đạo làm rể. Mà người mình sống trọn được chứ cái đạo làm rể là người đã có đức của người con rể. Còn là đạo đức. Có đạo mới có đức. Người không đạo là không có đức á. Cho nên không nên nói tôi không có đạo. Anh có đạo chứ. Dù anh không phải đạo Phật nhưng anh có đạo người chứ. Có đạo làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em chứ. Anh sống mà nó đối xử với ai hết à. Vậy là anh có đạo gì sao? Mình có trên vai mình nhiều đạo lắm. Đi vô hãng, đạo làm thợ. Về nhà, đạo làm cha. Xoay qua bên kia, đạo làm chồng. Ngó qua bên nọ, đạo làm anh. Thế làm sao mà nó có đạo được? Mà mình sống với bên nào mình cũng trọn là có cái đức, chứ là đạo đức. Mà sống được như vậy gọi là trọn thành Phật đạo. Còn cái thành Phật kia ngồi bông sen xa lắm, quan đi. Ngồi bông hồng thử có được không? Ngồi bông hồng được, ngồi bông sen được. Bông sen dễ ngồi. Cho nên tu chùa dễ tu, tu chợ, tu với gia đình. Nhưng mà nói vậy không có không? Mình ở đâu mình tu theo đó. Vô chùa tu theo chùa, về nhà mà nói rõ từng câu vậy, cho nên rốt cuộc mình tu trọn đời. Đâu có chỗ nào mình bỏ phí đâu. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Nói như vậy không có nghĩa là tu tại gia dễ hay là khó, hay là ngược lại tu chợ dễ hay khó. Mà con người chúng ta có ba chỗ để đi. Một, đối với gia đình. Hai, đối với tha nhân. Ba, đối với tâm linh. Chỗ nào mà không tu? Tu với gia đình là tu gia đình, đi ra ngoài làm việc là tu chợ, hướng về Phật đạo là tu đạo, tu chùa. Cho nên ba cái đó là ba cách, ba chỗ để tu, chứ không phải nói vấn đề tu cao, tu thấp, tu dễ, tu khó. Thứ nhất là tu tại gia. Trước khi mình ra ngoài mình làm là mình có cái gia đình mình, vợ chồng con cái, ráng sao mà tu với nhau trọn được cái đạo đó. Làm mẹ mà không quên bổn phận của mẹ, của vợ, ví dụ vậy đó. Cho nên á, bố thí, ái ngữ, lợi hành, thấy cái gì lợi phải làm. Cuối cùng là gì? Đồng sự. Đồng sự là mình phải đi với cha mẹ. Có nhiều khi cha mẹ buồn, cha mẹ đi chùa mà con không đi, với cái lý do là con bận việc này, con bận việc kia. Nhưng mà quý vị thấy không, cái gì cũng vậy. Mai mốt tới phim mình muốn đi đâu, con mình nó 13 tuổi, nó má đi mình thì con không đi. Giọt nước trước làm sao thì giọt nước sau mình vậy. Đồng sự là gì? Mình luôn luôn hội nhập làm việc chung. Em có bà thưa đại chúng là có bà cụ đó khuyên mình niệm Phật bạn nghe. Thì người con mới nói với Pháp Hòa, thầy khuyên má giùm con đi, khuyên má niệm Phật giùm con đi. Pháp Hòa nói, Pháp Hòa khuyên được, vậy chị phải tu theo. Pháp Hòa bắt chị đó mỗi tối ngồi 10 phút niệm Phật với bà má. Thì bà má niệm theo. Bây giờ biểu bà má niệm Phật là người già mà niệm hồi mỗi tay, mỗi miệng, mỗi lưng, mỗi cẳng, đủ thứ hết. Lười nữa, cho nên rồi những cái bệnh tật nó làm cho mình lười. Người con muốn cho cha mẹ tu phải ngồi tu chung, má niệm Phật với con, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, bà già niệm theo. Một đêm mà mình hướng dẫn cho bà già được 10 phút là mình là thầy chùa rồi đó. Mình chỉ cho bà già tu theo. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Như vậy chăm sóc cho cha mẹ không phải chỉ ở vật chất không, mà phải hướng dẫn cho cha mẹ mà quan tâm tới tâm lý của người già. Mà người nhất là người hồi trẻ mà active, hoạt động chừng nào lúc về già càng dễ gọi là gì, tuổi thân, phải không? Rồi nói hồi đó tôi một tay tôi làm, bây giờ bất tài vô dụng quá, sống chết đâu chết khúc cho rồi, sống hao cơm mất công con cháu. Má nói gì má nói, mình cứ nghe thôi, phải không? Rồi mình tùy theo đó, mình tùy thuận theo mỗi cái nhu cầu mình giúp. Đó là Pháp Hòa nói theo cái bình thường đó, chứ còn chưa nói là cha mẹ già rồi có những người sinh tật khó khăn nữa, khó lắm. Cho nên cái việc đó là nó do chúng ta vận dụng được cái bảo quan của mình là trí quan, thân quan gì đó. Câu hỏi thứ hai, còn nói tụng kinh, nãy nói tụng kinh đó. Thật ra mình muốn tụng kinh nghiệm được, cái đó tùy mình thôi. Tụng phổ môn, tụng niệm Phật, cái đó chỉ là một hình thức phương tiện, trước hết là tu tập cho mình, sau đó mình chia sẻ cái năng lượng bình an đó cho cha mẹ. Và chính yếu là chúng ta thực hiện bốn điều: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Xin thầy chỉ cho con ba điều đơn giản nhất để làm phước. Trước hết biết phước là gì mà làm. Phước là những điều kiện chúng ta có được. Ví dụ muốn cho tiền ta mà phải có tiền, mà có tiền là có phước đó. Bây giờ có tiền mà không ai tới xin hết cũng không làm phước được, phải không? Cho nên mình có của cho là một phước, có người tới xin là hai. Rồi mình có cái tấm lòng ở trong đó nữa gọi là ba phước. Như vậy ba điều kiện làm phước là gì? Lòng phải có, của phải có, người tới xin phải có, đúng lúc cho. Cái đó gọi là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Bây giờ cho mà lòng không có, tình thương không có, thiếu đó. Vậy thì mình mới cho được cái của mà chưa cho được cái tâm. Cho nên đó, thiện căn là lòng phải có lòng từ, phước đức là có của để cho, nhân duyên là có người tới xin. Bây giờ muốn cho mà không ai tới xin thì sao được? Cho nên thiện căn, phước đức, nhân duyên, người nào có đủ ba cái đó là có phước và để làm phước. Còn nói theo của vật chất á, khi cho cũng có ba điều nên suy nghĩ. Một, mình không phải là người cho, không phải, mình không phải là người ban ơn, người kia không phải là người nhận ơn của mình, của này không phải là của mình bố thí. Ba cái đó phải vắng lặng, phải không thấy nó là quan trọng thì sự làm phước của mình còn. Ví dụ tôi hả, không, tôi là người làm ơn cho cái cô đó là người nhận ơn của tôi. Rồi bữa đó tôi cho nó 50% vậy đó, mà bữa nay nhìn tôi gặp tôi nó không chịu chào chứ. Cứ lúc nào cũng thấy mình là người cho, người kia là người nhận, của kia là của cho, không thành công. Ngay cái bữa cho là đã không vui rồi. Rồi mai mốt ta lỡ, ta quên mình, ta thậm chí giờ ta không thấy mình, hay là ta bất cứ một lý do nào mình mua người ta, thì tại vì lúc cho mình có ba cái đó, kẹt ba cái đó, vướng ba cái đó. Quý vị chú ý nha. Làm sao nhận biết khi nào có đủ duyên đi tu? Này phải nói riêng mới được. Thật sự quý vị biết mình có duyên tu hay không cũng có thể test được. Thứ nhất, tâm bồ đề mình có phát. Thứ hai là mình có lòng tâm bồ đề phát và có lòng từ bi. Nói cách khác là khi mình gặp đối cảnh như cái bình thường này, tâm mình đối với người ta bao xa để mình biết được mình có thể tu. Tại vì cái người tu phải là người đi làm, đi nhận lợi, mà cái người tu là người phải đưa ra nhiều hơn cái nhận. Mà khi người ta đối với mình mà tâm mình vẫn bình an được á, thì cái đó mình biết là mình có đi tu. Nhưng mà nhớ là đi tu ở đây, một là quý vị ý đó là đi xuất gia, hai là mình thật sự có thể tu tập trên con đường tu tập này hay không. Xin thầy cho con biết công dụng của đại hồng chung để làm gì, và khi nào thì đánh đại hồng chung, vì con thấy chùa nào cũng phải có, nhưng con không biết lợi ích của đại hợp chung. Trước hết xác định không có bắt buộc chùa nào cũng phải có. Ai có khả năng thì sống, có khả năng thì thôi. Nhưng mà cái đại hồng chung, đại là lớn, hồng cũng là lớn, chung là cái chuông. Chuông này gọi là chuông để tụng kinh thì gọi là chuông gia trì. Chuông bự để thỉnh gọi là đại hồng chung, là chuông rất lớn. Bởi vì chữ đại nó không đủ lớn, phải thêm chữ hồng nữa. Chữ hồng là lớn, ví dụ như hồng thủy là nước lớn, hồng hà là sông lớn. Vậy thì hồng chung là chuông lớn, tiếng Anh dịch là the great bell, chuông lớn. Thì cái chuông đó nó có cái công năng tỉnh thức. Khi mình thỉnh tiếng chuông lên, nó ngân vang để tỉnh thức mọi người. Và cái chuông của chùa là phải trầm, cái chuông của chùa là nó có cái tiếng nó trầm này nè, buồn ngân. Biết chi biết không? Buồn tỉnh lên buồn. Còn bên này cốc cốc bỏ, mỏ chuông có công năng bỏ buồn. Cho nên thỉnh mỏ lên mà không bỏ, vang chuông lên mà không buông, càng gõ càng gớm. Cho nên cái tiếng chuông thân mà cái định nó là một cái pháp khí, và nó đòi hỏi người thỉnh phải có định lực. Nếu thỉnh mà không có định lực không nên thỉnh. Nếu lên thỉnh chuông cho đại chúng tụng kinh mà không có định lực, cái đó gọi là gõ chuông chứ không phải thỉnh chuông. Lên đó, này gõ này, miễn phát ra tiếng là được rồi, không cần biết nó đem cái công năng gì cho đại chúng hết. Này gõ chuông. Còn nếu mà không khéo là đập chuông, có ngày nó bể. Người thỉnh chuông định lực phải có trước khi thỉnh. Thở vô thở ra tâm thật bình an, cầm dùi cho đúng pháp, nhập vô chuông, thức cái chuông lên, chuyển chuông. Cũng giống như trước khi nói phải suy nghĩ, bởi vì tiếng chuông mình phát, cái lời nói mình phát ra như tiếng chuông nó ngân vậy đó. Tiếng chuông ngân mà tịnh là người nghe nó lắng. Lời nói mà phát ra mà an lành thì người nghe nó hạnh phúc. Cho nên tiếng chuông là đại biểu của cái miệng. Mình một lời nói mình nói ra mà người ta nghe xong ta rụng rời hết trơn. Đây là chuông rụng đó. Đó là điệp ơi sao nở đành lòng, cắt với dây chuông gài dây điệp. Cho nên mình thỉnh tiếng chuông, mình thích chuông nè. Và tùy theo cái thế đứng, tùy theo cái dáng chuông mà phát tiếng. Thí dụ chuông ngồi vàng, ốc quà với chuông tương đồng, cho nên cái tiếng chuông mình mới thỉnh. Còn nếu như Pháp Hòa đứng cao hơn chuông, không lẽ giờ vậy, thì mình đứng lỡ mình cao hơn chuông thì cái dù mình phải đưa xuống. Nếu mình cao hơn chuông thì cái thế dù mình đưa xuống để đưa làm sao phát ra cái tiếng. Tu hành là vậy, tùy đối tượng, tùy việc mà chúng ta ứng cơ, ứng biện, chứ không có khuôn khổ, là phải như vậy. Nếu mình tương đồng với nó thì mình đưa như vậy để tiếng chuông nó phát, mà người ta nghe lên. Còn nếu lại. Chuông này là chuông của đình, không phải chuông chùa. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Cho nên mình cầm cái chuông ngày xưa Việt Nam mình có nhà thơ Chu Mạnh Trinh. Ông đi ra ngoài Bắc, ông đi thăm chùa, đi lên núi Yên Tử. Ông nghe tiếng chuông mà ông làm thơ. Bầu trời cảnh buồn, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay. Đi chùa Hương ấy. Thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh. Thoáng bên tai một tiếng chày kình. Tiếng chày kình là tiếng chuông. Bởi vì cái chuông này, cái tiếng nó vang lên như cái bụng của con cá kình ở dưới sông. Con cá kình đó, cái thân của nó đó, người ta đụng vô rồi nó vang lên như cái tiếng đầm. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng, làm cho khách hồ hải đi giang hồ. Tự nhiên nghe tiếng chuông tỉnh thức, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Này suối giải quan, kìa chùa cửa võng, này hang Phật tích, này động tiếp quỳnh, khén khang ai ai khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh với ánh nguyện. Nhà thơ Chu Mạnh Trinh đi đi tham quan cảnh thôi mà nghe tiếng chuông mà tỉnh thức. Cho nên tiếng chuông nó có công năng tỉnh thức người, chứ không phải chỉ một tiếng vang lên để là lấy khó một cái tiếng. Nó đòi hỏi cái người thỉnh phải có định lực, phải có tu tập trong đó, và phải hiểu được cái ý nghĩa của người thỉnh chuông. Cho nên thỉnh chuông là duy na, và thỉnh mỏ là duyệt chúng. Duyệt chúng là làm cho đại chúng người ta hân hoan, người ta hoan hỷ. Tụng thời kinh mà ta vui vẻ với cái tiếng mỏ của anh. Anh thỉnh sao mà xuống này mỏ nào cũng có được, tụng được. Một tiếng mỏ trên này mà thống lý cái mỏ ở dưới đó. Cho nên chuông nó có công năng tỉnh thức. Ta để trước cửa chùa, sáng trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cõi mộng. Đêm kinh ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông men. Đi ngang chùa ta đọc cái câu đó là để nói lên chuông trống của nhà chùa, chứ đâu phải làm ồn thiên hạ. Nhưng mà anh thỉnh bằng cách nào? Thỉnh mỏ, tiền phú hậu bạc, đó là cái công thức thỉnh mỏ. Chứ không phải là mỏ muốn thỉnh kiểu nào thỉnh à. Thế nào là tiền phú? À xin lỗi, tiền bần hậu phú, quên, nó lộn. Tiền bần hậu phú nghĩa là đầu tiên mình thỉnh nhẹ nhẹ, rồi từ từ tiếng mỏ mình nó dồi vào, nó giòn. Trước nghèo sau giàu, cái đó cái câu nó nói vậy đó, để mà nó nói lên cái nhịp thỉnh mỏ. Nè thí dụ ha, trước khi thỉnh mỏ cầm mỏ lên nhịp cốc 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 đều đặn như vậy. Anh thỉnh xong rồi cái anh thỉnh chuông này cũng nhẹ nhàng, từ từ anh đáp nha. Anh nghe xong 7 tiếng anh thỉnh rồi, để ngân chút cái anh thỉnh này đáp lại cốc bo cốc bo. Để chi biết không? Để dưới này nó có cơ hội ta ngồi, ta an tịnh trở lại, ta nghe chuông mỏ nó khởi lên, rồi bắt đầu ta vô thời chứ. Bo 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 cốc 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 bo cốc bo cốc bo lương hương xạ diệt pháp giới, không có ra thời. Tụng kinh không có thiền nguyện, tụng như hết giờ trả lễ cho Phật nghe. Đôi khi Phật còn không biết đó cái gì. Bởi vì vụ chuông mỏ này đâu phải ở bên Ấn Độ, cái này là do người Việt Nam và người Trung Hoa mình sử dụng, chứ thời Phật không có cái này, thời Phật không có cái mỏ. Nhưng mà tại vì khi mà Phật giáo truyền sang đến các nước của mình tụng kinh bằng nhiều giọng, cho nên phải có cái này để thống nhất cái giọng của mình. Tụng cao, tụng thấp, tụng nhanh, tụng chậm, cho nên lấy cái mỏ ra làm nhịp để cho mình tụng theo. Cho nên người thỉnh mỏ phải nhịp nhàng để cho đại chúng tụng. Tụng sao mà lời kinh tiếng kệ nó rót trong lòng người ta. Tụng nghe, tụng kinh mà tâm lý tu á là mình thành công. Tụng sao mà ta nghĩ tu luôn mà. Âm thanh mình tuyệt vời, tiếng chuông lên không bỏ chỉ dứt khoát bỏ là dũng á, còn buông từ từ. Cho nên cái đại học chung là cái chung lớn để nó có đủ khả năng nó vang tiếng thức tỉnh nhiều người. Quý vị nhớ Việt Nam hồi xưa, Việt Nam mình nghèo, xóm làng đâu có đồng hồ phải không? Thức dậy đi làm nhờ gì? Nhờ chuông chùa. Nhờ chuông chùa, thế mà nghe chuông chùa mà thỉnh lên biết là 3 giờ sáng rồi đó. Không, ngủ thẳng nhất chẳng lo. Mà thế mà nghe chuông chùa mà đổ lên là biết 3 giờ rồi đó, 3 giờ khuya rồi đó. Chuẩn bị thức dậy đi mần. Chuông chùa thân rã mười phương mộc, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi.
Kính bạch thầy, hôm nay con có duyên lành được gặp thầy, cũng nhờ anh chị Phật tử chùa vậy đó, con mạo muội xin thầy giải tỏ cho con hai từ giải thoát và niết bàn. Phật gia đạo Phật dù tu theo phúc pháp môn nào, mục đích cuối cùng người Phật tử cũng mong cầu được giải thoát đến niết bàn, phải vậy không? Nếu đúng vậy thì giảng thêm cho chúng con hai từ đó. Quý vị có nghe hai chữ giải thoát niết bàn không? Thì bây giờ trước hết mình nói chữ giải thoát. Đơn giản, giải là mở, thoát là vượt. Giải thoát là khi mình vượt được một cái chướng ngại nào đó, không còn dính mắc thì gọi là giải thoát. Nói như vậy nó là cái nghĩa chung. Nhưng mà giải thoát nó có ba cái giải thoát. Một là giải thoát tự thân. Hai là giải thoát hoàn cảnh. Ba là giải thoát hoàn toàn. Bây giờ có quà thưa với đại chúng là đôi khi á, mình thắng được rất nhiều người nhưng mình không thắng được cơn giận mình. Mình không thắng được cơn giận mình thì mình chưa tự giải thoát được. Mình bị cơn giận nó làm sao? Nó chi phối, nó cột mình rồi nó sai mình. Cho nên trong Phật giáo gọi là cột mình và là kết, xử mình là sai. Đó không? Cho nên á, khi nào mình giải thoát được bản thân, bây giờ gần gũi nhất nè, sáng ra mình uống cà phê một cái loại hiệu nào đó, bữa đó mình tới chỗ nào đó không có cái hiệu cà phê mình thường uống, cũng pha ly cà phê khác uống, nhưng mà ngồi cứ chắc lưỡi hoài, này nó ngon, này dở quá, này lạc quá, nói suốt cả buổi mà vẫn không có ly cà phê như ý mình. Mà cái ly cà phê đó, cái chữ cà phê mà mình muốn, cái hiểu mình muốn đó, nó cứ nằm mãi ở trong cái lời nói, cái tâm tư mình. Thế thì mình tự giải thoát chưa? Chưa. Vậy thì giải thoát trước hết là phải giải thoát tự thân. Có những cái mình phải vượt. Bây giờ mình vượt bằng cách nào? Mình vượt bằng cách là mình nghĩ rằng mình đã uống cái loại cà phê mình thích mấy chục năm nay rồi, hôm nay chỉ có một ngày không có nó, hai ngày không có nó, có chết một tay người ta nào đâu. Vậy mà cứ ly cà phê đó nó cứ vướng trong đầu mình và nói mãi, mà làm cho cái người mà ta đãi mình không có cái cà phê chỉ mình ta ngại vô cùng. Cái ta xin lỗi mà, xin lỗi em có loại này. Dạ sao tôi nói vậy thôi, nói vậy cũng được. Để mà hỏi cái này nó ngon. Quý vị thấy không? Cho nên là rốt cuộc mình không tự giải thoát. Rồi bây giờ mình nói giải thoát hoàn cảnh. Bây giờ con người mình ai mà không muốn những cái hoàn cảnh vui. Nhưng mà cuộc đời này đâu phải lúc nào mình cũng rơi vào cái cảnh vui đâu. Mà chưa chắc mình ở cảnh vui hoài mà mình thích nữa. Phải không? Cho nên hồi xưa có một vị á, nói một cái câu mà mình nghe như là trần tục, nhưng mà nhiều khi trong đó nó có chân lý không? Anh chỉ sợ khi anh thành chánh giác thì còn ai đưa đón rước bước chân em. Mình nghe thấy trần tục vậy đó. nhưng mà trong đó có giải thoát đó. Cho nên có một vị mới làm cái bài thơ á di rị lô bà tì dừng chân đứng lại xanh rì bỏ sông già di rị già già má già di rị già già má à, em ơi đứng sát gần ta ngại gì a di rị lô bà tì dừng chân đứng lại xanh rì bỏ sông nghe ta yêu đốt thành sầu là ngôi chính quả nhiệm hầu vô biên. Nghe một bài thơ mới đầu mình nghe rất là trần tục, nghe gì mà có anh có em, nhưng mà tại vì mình cái đầu của mình, cái tư tưởng mình là tôi muốn hai chị anh em là hai người đó đó. Nhiều khi chỉ anh em đơn giản là người nào lớn hơn là anh, người nào nhỏ là em. Ai di nị ra mà ai di già di nị già già bác em ơi đứng sát gần ta ngại gì, người đó là giải thoát hoàn cảnh. Cho nên á, chữ giải thoát á, không phải là đợi khi mình chết mình mới đi giải thoát mình đi đâu, nhưng mà ngay trong cuộc sống này có đôi lúc mình rơi vào cái hoàn cảnh mà tự mình phải tìm cách mình giải thoát được cái hoàn cảnh đó. Pháp Hòa hay ví dụ á, Pháp Hòa hay ví dụ là mình là dùng cơm á, lỡ mình gắp một miếng rau miếng thức ăn mà mình không thích, nhưng mà bây giờ thưa đại chúng là cái món mình không thích á, đó đâu có nghĩa là món độc, tại mình ăn không được thôi. Nhưng bây giờ mình phun ra thì khó coi, về nuốt không? Nuốt, nuốt miếng đó đi, xong rồi nó im. Cuộc sống mình thỉnh thoảng quý vị đã từng nuốt kiểu đó chưa? Có, nuốt hoài. Có đôi khi mình nuốt một cái hoàn cảnh nào đó, nhưng mình nuốt một miếng thức ăn mình không ưa, nuốt cái thôi rồi nó qua, nó cay rồi nó đắng gì đó, nhưng mà rồi mọi việc nó trở lại bình thường, có không? Ở đây quý vị đã từng uống trà đậm chưa? Uống xong nó chát, nó đâu có ngon làm gì đâu, nhưng mà khi mà nó qua khỏi cổ họng mình rồi á thì nó lưu lại một cái vị gì, vị ngọt của trà, vị ngọt của trà. Rồi quý vị ăn khổ qua lúc mình nhai nó đắng lắm, hoặc là những cái loại rau mình ngộ lắm mình ăn nó rất đắng, nhưng mà khi chúng ta qua khỏi cái nuốt được cái đó rồi, nó có một cái vị ngọt thanh ở cổ họng của mình. Cái cuộc sống của mình đôi khi mình nuốt một cái giải thoát được. Có một sư cô đó của tu á, mà cuối đời cô chỉ thèm ổ nước mắm thôi, và cô chỉ muốn rằng á, trước khi cô chết cô muốn uống thử một muỗng nước mắm cho nó ra làm sao. Nếu mà mình cho không, cho số được cô thành cả đời mình thèm nước mắm, bây giờ cho nước mắm mình sợ cô phạm giới sao. Nhưng mà nếu mình đem cái câu chuyện này lên mình trình cho quý hòa thượng thì quý hòa thượng nên cho cô uống đi, tại vì cổ chưa uống nước mắm cho nên cổ chưa biết cái nước mắm nó mặn như thế nào, nó đâu có ngon như cô tưởng đâu. Mà một khi mà cô uống xong ngụm nước mắm đó rồi đó, cô giải thoát không? Giải thoát liền, tại vì cô hết vương vấn cái ngụm nước mắm đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta chỉ cần nuốt được cái đó thôi, cái khó chịu một lúc đó là chúng ta đi tới chỗ giải thoát hết rồi. Có một hòa thượng mà có hòa hay đọc bài thơ của ngài, ngài ở trong tù mà đâu có ai cho dao cạo để ngài cạo tóc đó, cho nên theo nguyên tắc là người tu là phải cạo râu cạo tóc, nhưng mà ngài râu tóc không được cạo bởi vì không có dao mặt. Ngài làm bài thơ: trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu, râu ta nào phải đâu râu cợt, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Người đó giải thoát. Như vậy thì giải thoát không phải là mình đến một nơi chốn nào, nếu mình tâm mình chưa giải thoát thì ở cảnh nào mình cũng không giải thoát được, nghĩa là không thoải mái, không tự tại được. Cho nên mình tự giải thoát rồi mình giải thoát luôn cả hoàn cảnh. Sư cô đó, nếu mình không cho cô uống muỗng nước mắm đó, là cô tưởng tượng muỗng nước mắm chắc nó ngon dữ lắm, nhất là nước mắm Phú Quốc. Mình nghe tôi nói mà nước mắm con mực, nước mắm Thái Lan, vân vân. Nhưng mà khi cô uống vô rồi, nó mặn, nó chát, nó không ngon gì đâu. Từ đó về sau hết tư tư bộ nước mắm. Quý vị có nhớ câu chuyện Trương Chi Mỹ Hương không? Cô Mỹ Hương nghe tiếng sáo thổi rất là hay thì cổ tưởng rằng người thổi sáo hay tức nhất định phải là người đẹp, thì một ngày nọ cũng nhất định phải gặp cho được người đẹp đó. Khi cổ gặp được anh chàng Trương Chi á là cổ giải thoát liền. Cổ không còn vương vấn bất cứ một hình ảnh đẹp nào về cái người đó nữa. Cho nên chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như Trăng. Nhưng mà mình đứng ở dưới này mình thấy Trăng vậy thôi, chứ mình tới gần nó khác lắm. Cho nên một cái bức hình đẹp là phải đứng xa mà ngắm, đứng gần đôi khi không đẹp như mình nghĩ. Cho nên cái cô đó, cái cô đó cũng giải thoát như anh chàng, như cô Mỹ Nương đã giải thoát trong đầu là không còn hình ảnh của người. Nhưng mà khi anh chàng Trương Chi mà gặp được cô Mỹ Hương á, thì bây giờ tới phiên ai? Tới phiên tổ ảnh. Bây giờ anh gặp anh này thì cô này được giải thoát, mà phần anh sẽ bắt đầu tương tự. Nó ngộ cái nha. Hồi mình thương cái người đó, mình thương đáo thương để, mà không có người đó chắc mình chết. Không có anh đời như không có nắng, như mưa mà thiếu dù. Hồi đó còn nhớ gì à, đời tôi mà dẫn anh như đời không có nắng, như hú thiếu kèm, như lỗ tai heo chấm mắm đen, như tô hủ tiếu mà quên thêm xì dầu. Không có người đó thì chuyện mọi là tới hồi mà giận nhau rồi, trời ơi tôi muốn cho luôn, đi cho lẹ, đi lẹ chừng nào cũng giải thoát sớm chừng đấy. Cũng ai của mình, hồi muốn thì phải cho thiệt là được, mà tới hồi không muốn nữa, đừng bỏ em một mình đủ thứ mà. Cho nên giải thoát là khi tâm mình cởi ra được những cái khúc mắc, những cái dính mắc. Rồi bây giờ mình giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh. Bây giờ đại chúng ngồi đây nè, trời nóng không? Nhưng mà muốn đi đâu không? Không muốn quay cho đi. Quả muốn không? Không, mình không muốn đi. Mà khi mình thật sự mình muốn ngồi đây, đâu có ai ép mình được. Mà tại mình muốn ngồi đây mà. Mà ngồi đây tuy có nóng nhưng mình không có bực bội, phiền muộn gì hết. Giải thoát hoàn cảnh. Tại mình muốn ngồi đây. Và khi mình muốn ngồi đây mặc dù trời nóng bức, nếu mà ngày thường, mà ngày thường đó, mà kiểu tôi ngồi đây là bảo đảm sẽ nôn. Nhưng hôm nay tôi muốn ngồi, tôi thích ngồi, cho nên ngồi đây mà không bị khổ đau phiền muộn gì hết, thì ngay cái này gọi là giải thoát hoàn cảnh. Có những người mình thương mà người ta nói cho mình biết rồi nha, rớ vô là khổ nha. Dạ con chấp nhận, chấp nhận hết, cái gì mình chấp nhận hết. Tại vì sao? Lúc đó mình nghĩ rằng mình thương như vậy mình mới giải thoát. Hồi đó mình không có cái cell phone á, mình có giải thoát không? Cũng giải thoát như ai. Mà giờ có cái cell phone rồi giải thoát không? Không. Đi đâu phải có chỗ chạc không? Mới vừa bước vô nhà ta chưa kịp hỏi là theo chị có wifi không? Quý vị thấy không? Thôi mình không có cái phone mình cũng giải thoát như thường. Mà tại sao bây giờ mình có cái phone rồi thì mình lại không còn giải thoát nữa? Như vậy rõ ràng là tự mình khổ. Tự mình khổ. Có một cái đứa nhỏ đó mà nó thấy một cái ông ngồi câu cá, câu cả buổi không có cá. Tới hồi mà con cá nó cắn cái câu rồi đó, ổng giật nó không lên, ổng nhào xuống dưới sông giật con cá luôn. Thì cái đứa nhỏ nó ngồi kế bên nó hỏi ba nó, ba vậy ông này câu con cá hay ổng bị con cá câu? Này giống mình không? Hồi cái con nó nằm trong tủ tiệm ta đó, mình tới mình câu nó. Nhưng mà một khi cái con mà rơi vô tay mình rồi là mình bị nó câu, không thể sống rời được. Nhưng mà hôm nào mình đến đây lỡ điện thoại hết pin, mình hãy lấy cái cơ hội đó thôi hay quá. Tự tôi tắt tôi không dám, không đủ can đảm tắt. Thôi bây giờ lỡ hết pin tôi cất nó vô một cái giỏ luôn, và để tôi giải thoát, tôi ngồi đây tôi thoải mái, tôi không bận lòng cái phần. Mà cái phone mà nó còn pin là cứ bấm hoài, coi có ai làm gì, có nói gì không. Mà nhất là ngồi đây mà chụp hình xong rồi quăng lên Facebook, rồi coi coi có ai thả tim không, có ai thả bông không. Có nhiều khi mà nói trời ơi tôi trông dữ lắm, tôi trông đã thấy ổng. Nhưng mà tao hỏi ổng ngồi đây rồi, cứ coi Facebook miết. Quý vị thấy nhiều khi mình ngồi ăn cơm chung với bàn với người thân mình mà không ai nói ai. Quý vị có thấy điều đó không? Có nhiều khi trong một bữa ăn mà không ai nói ai đó. Tại vì mỗi người có một thế giới. Không biết ở trong nói gì mà ở ngoài này cười. Cười xong rồi viết mấy chữ lại, mấy giây sau khó có cười tiếp. Ở ngoài này á, tim thiệt còn đang đập mà không cười, mà ở trong kia chỉ dùng cái tim lên là hí thở. Nhưng mà đại chúng nhớ là hễ người ta quăng bông được là người ta thả bơm được. Cho nên đó, rồi bây giờ mình cứ tự hỏi mình, khi mình không có cái con mình chịu không nổi là mình tự hỏi rằng mình đã giải thoát chưa. Chữ giải thoát đó bây giờ nó không có xa đâu nữa, nó là một cái thiền quán cho đời sống chúng ta. Nó không phải là một cái danh từ xa xôi nữa, mà nó cho chúng ta một cái quán chiếu. Chúng ta đã bị cái gì ràng buộc cột chặt mình. Đôi khi một cái rất nhỏ mà nó cột mình cột cả đời, không giải thoát. Ngày xưa mình không có cái con đó, ai đéo mình đâu có biết, ai tìm mình không hay. Bây giờ đó, ví dụ lỡ quý vị cắt tắt cái phone một tiếng đi, những tin nhắn đó nó vẫn còn nằm trong đó, một tiếng là một sao mình đọc được, mình vẫn vậy được. Hồi xưa không có, ai tìm mình không có là thôi chịu chứ sao vậy. Vậy mà hình như ít giận nhau hơn. Bây giờ có cái phone rồi giận nhau nhiều hơn, tại vì người ta expect, người ta gửi tin là mình phải đọc, người ta phone là mình phải bắt. Có nhiều khi đọc tin xong rồi không nhắn, giận hơn nữa. Đọc xong rồi không nhắn, có bị giận chưa? Bị hoài. Như vậy thì rõ ràng khi mình có nó nhiều rồi á, mình càng khổ hơn nữa. Tại vì người ta kiếm mình không được là thôi, ta accept được, ta chấp nhận được là gì, không có cái phone. Bây giờ mình có cái phone trong tay rồi, mà ta gọi mình không bắt là có chuyện rồi. Người ta nhắn tin mà mình không coi là có chuyện, là mà coi xong không trả lời lại là có chuyện rồi. Đó, mà thậm chí bây giờ mình có cái mail rồi mà ta gửi tới mà mail nó lên móc luôn. Nó kêu móc mail luôn á. Mà mình vẫn chưa trả lời là ta đã buồn rồi. Thế thì quý vị thấy được giải thoát không? Và cái gì là ràng buộc chưa? Giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân, đến khi nào mình giải thoát hoàn toàn. Nghĩa là chúng ta vẫn có những cái chúng ta sử dụng hàng ngày, nhưng còn thì sử dụng, hết thì thôi. Cũng giống như bệnh thì uống thuốc, hết thì tốt, không hết thì làm gì? Anh chết. Tại vì cuộc đời này nghĩ cho cùng là còn chơi đó, mà ăn chơi, ngủ chơi, ngồi chơi, uống thuốc chơi, vân vân. Có nhiều vị sẽ nói chết chơi luôn. Hôm qua có bà gặp một ông cụ 84 tuổi. Ông cụ nói bây giờ tôi sống ngày nào tôi vui vẻ ngày đó. Mà không lẽ tôi nói với con cháu tôi giờ tôi không sợ chết mà tôi còn ham chết nữa. Không cần nói vậy, nhưng mà sẵn sàng để chết đi. 87 tuổi. Thì cái tâm tư người đó là giải thoát đó. Sống thì vẫn an mặc bình thường, bệnh vẫn uống thuốc, nhưng lỡ không hết thì nhẹ nhàng. Giải thoát hoàn toàn. Vậy thì giải thoát là cái quả của sự tu tập. Ví dụ bây giờ quý vị tụng kinh mỗi ngày có mỏ có chuông, mà bữa nào không có chuông có mỏ tụng được không? Tụng được, đó là giải thoát. Mình tối nào cũng lần chuỗi niệm Phật, mà bữa đó sau chuỗi không có, vẫn niệm Phật bình thường là giải thoát. Là bây giờ nói tới Niết Bàn. Niết Bàn á là tiếng nguyên âm từ tiếng Phạn. Niết Bàn dịch nghĩa là diệt độ, diệt cái phiền não, độ cái sanh tử. Có bốn tiêu chuẩn để có được Niết Bàn, đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Bốn cái đó là bốn cái yếu tố, bốn cái chất liệu của Niết Bàn. Tại vì mình nghĩ là Niết Bàn là chỗ nào mình chết mình mới tới, nhưng mà thưa không, Niết Bàn là trạng thái của tâm. Khi tâm mình sống được với cái thường đó, ví dụ như cuộc sống này thay đổi là thường, già mua là thường. Già nó ngộ lắm, hỏi định nghĩa già là sao? Ăn giảm ngon, ngủ giảm tiếng, ít ngủ ít ăn, mà nó ngộ cái ăn thì ít mà lâu tiêu, chân đau, tai điếc, mắt mờ, đó là những trạng, những cái biểu tướng của già. Nhưng mà mình thấy rằng có người nào, hiếm có người nào mà già mà đi đi được là hết, có mà hiếm lắm. Đa phần là theo cái luật bình thường đó là gì? Già là phải tóc bạc, da nhăn, gối mỏi, tai nhức. Bây giờ là đa phần ngồi đây là ba cao một thấp, cao máu, cao đường, cao mỡ và một cái không thấp. Còn ai mà chính phủ xét thấy rằng mình chưa đủ tiêu chuẩn thì ăn tiền già, lương thấp, cao đường, cao mỡ, cao máu và không thấp, gọi là ba cao một thấp. Khi mà chúng ta chấp nhận được cõi đời này những sự việc nó xảy ra là bình thường, cho nên chúng ta rất bình thường, thậm chí nói tâm mình rất thường, chuyện xảy ra là thường như vậy đó, cho nên mình có được cái đức, cái đầu tiên của Niết Bàn là gì? Là thường. Đó là mình quán các pháp. Còn nói về tự tâm, mình có được cái trạng thái tâm bình thường. Hồi xưa mình có những trạng thái bất thường. Có một ví dụ, mình gặp một cái người đó, người đó không thèm chào mình, chứ mình hay quở thì sao? Trời ơi, cái bà đó bữa nay bất thường nghe. Hôm qua gặp tôi niềm nở, bữa nay gặp tôi không chào. Bất thường, mình nói bà đó bất thường không? Bởi tôi ghét nó đâu có chào lại. Vậy mình thường hay bất thường? Thường có bất thường. Lẽ ra người ta không chào mình, mình cũng bình thường chứ. Tại sao mình không chào để mình gọi là để tôi đấu, để tôi đáp với cái người đó? Vậy thì mình đi theo cái bất thường đó. Cái bà đó nó đi chùa bà dữ lắm, mà tôi ghét nó đâu đi. Như vậy thì mình lấy cái dữ của người ta, lấy cái dở của người ta mà tự đẩy lui mình. Thấy cái dở của người ta mà để mình không xấu lui thì mình quá dở rồi. Lẽ ra mình thấy người ta dở vậy, người ta ráng tinh tấn. Tôi nguyện đi chùa tu tập sao mà để tôi đừng có bị cái tánh tình giống như vậy, để không ai thương, để ai cũng sợ. Ví dụ vậy, thấy cái dở người ta mà tự vượt thắng những cái khó khăn của mình, như thế gọi là Niết Bàn, là bình thường. Đó là cái đức thứ nhất. Thứ hai là lạc. Lạc là vui. Lẽ ra cuộc đời này á, thật sự ra tại mình không ưng, mình kêu là khổ là buồn, chứ còn mọi việc nó không có bản chất của mọi thứ, nó không khổ vui gì. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tại vì cái cảnh thủy chung nó không có gì buồn vui hết, ăn vô tâm trạng của mình nhìn hết. Bây giờ quý vị ngồi góc này là đang rất happy, là tại vì không có một cái gì trở ngại hết. Mà ngược lại người nào mà ngồi đây là không mấy thoải mái, là tại vì cái bình này nó che. Là cái bình này đó, bản chất nó không có tội. Nhưng mà hãy người ngồi góc này á, để nó đi có sao đâu, phải dẹp. Người này dẹp đi, để nó trước, là nữa nó cũng khổ của mình rồi. Cho nên đại chúng, lẽ ra mọi việc nó bình thường, cái tướng của mọi pháp, cái bản chất của các pháp nó có gì nó buồn. Ví dụ như già mình gọi là buồn, nhưng mà cũng không có gì buồn, tại già được ăn tiền già. Ở đây mà quý vị thấy cái tiền già quý vị sướng không? Chính phủ lo từ A tới Z. Thật nữa là mình thấy rằng người già của mình ở đây mà so với người già ở xứ nghèo là mình là tiên rồi. Thế thì già cũng chưa mặc hay lắm nha.
Đi đâu mà giả bộ rung rung là lên hàng đầu rồi hết.
Đừng nói già là khỏi cần tốn tiền vé hạng A. Vậy thì người mà nhận được cái nhân cái già cái tự nhiên có lạ. Ở trên cái xe bus á, người ta vẽ bốn cái hình nè. Một người bệnh, một người già, một thầy tu và một người mang bầu. Thì cái ghế đó là ưu tiên cho bốn người đó được rồi. Một người lớn tuổi được rồi, một người già được rồi, một người bệnh, một người gọi là, nếu mà ở cái xứ không có phải là Phật giáo, không là Quốc giáo á, người bệnh, người già, người mang thai, là ba người đó ưu tiên. Cho nên lạc là niềm vui. Mà khi chúng ta thấy rằng á, tất cả cái gì chúng ta chấp nhận được là nó vui hết. Bây giờ quý vị thấy á, ở đây mình ăn tiền già tuy có vài trăm đô mình cho là không đủ, nhưng so với các nước nghèo khác vài trăm đô của mình lớn không? Lẽ ra mình không có đồng nào hết trơn. Mình qua đây nhiều khi mình có đi làm đâu, mà giờ được ăn tiền già, mà ngoài cái tiền lương ra mình còn được chính phủ cấp cho nhiều cái tài trợ khác nữa. Cho nên mình cũng có niết bàn là tới tuổi là ăn tiền già là thường, đúng không? Rồi được chăm sóc là thường, là ngã là mình tự tại vượt tất cả những cái dính mắc. Chữ ngã trong trường hợp này không có nghĩa là ta là tôi. Chữ ngã trong trường hợp này là sự tự do, sự tự tại như chữ giải thoát. Thường lạc ngã tịnh là sự yên lặng, sự vắng lặng. Như vậy thì bất cứ một cái pháp nào nó vẫn có cái thường lạc ngã tịnh của nó. Ví dụ như cái hoa đây, bây giờ có một ví dụ như cái hoa này. Cái hoa này á, là nó đang đẹp như vậy, nhưng mà nó đang biến dạng từ từ để nó héo, nó chết đi. Thường trong khi nó đang đẹp như vậy, nó phô bày cái đẹp nó để mọi người thưởng thức, là nó không khổ đau khi nó phải héo, nó cũng không khổ đau khi mình phải chinh nó đâu hết. Chinh nó trên bàn giảng cũng được, bàn ăn cũng được, và thậm chí đem toilet để cũng được. Nó là hoa, mình muốn chinh nó đâu để làm cho nét đẹp của nó được phô diễn, nó đều hạnh phúc với nhau. Đó là ngã. Và vì tâm của nó không khởi bất cứ một cái niệm phiền muộn nào hết, cho nên nó tịnh. Như mình đây, hỏi anh là người gì? Dạ người thường. Tôi nhờ anh quét dọn không? Dạ được. Lát nữa anh lên chinh chinh rửa chén được không? Được. Người có tự tại thì rửa chén với nhà làm gì cũng không khổ hết. Mặt tôi về rửa chén nè. Còn nếu mà mặt này em rửa chén, mặt nào nó rửa. Cho nên người rửa chén được, quét nhà được, không có gì khổ đau là ngã. Mà làm ngã đó là tự tại. Cho nên mọi thứ con bản thân mình cũng đủ bốn chất của niết bàn, là thường, lạc, ngã, tịnh. Cho nên niết bàn là cái trạng thái khi chúng ta quán chiếu sâu sắc và chúng ta sống được với cái niệm bình an đó, thì giải thoát niết bàn đến. Hay nếu mà nói một cách giữa nhân và quả, giải thoát có thể là nhân mà niết bàn có thể là quả. Nhưng mà thật sự ngay trong niết bàn cũng có nhân có quả. Đấy, nhân là niềm vui hôm nay là nhân, mà ngay cái vui này nó tăng trưởng cái vui nữa thì cái quả vui nó cũng có mặt. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm, cái niềm vui nó có. Là ví dụ mình nấu một nồi cơm chín đã thành công chưa? Thành công là trong nhân nó có quả rồi. Cái nhân hồi nãy là gạo, mà bây giờ nấu chín là cơm.
Bây giờ nồi cơm này chính là quả, nhưng mà cơm này được bới vô một cái dĩa với miếng cơm, với miếng mì, miếng chả, miếng dưa chua, miếng dưa leo, lại thêm cái quả nữa. Từ cái nhân này là cơm nó kết hợp với những món khác làm ra một cái quả khác nữa, là quả là một dĩa cơm mì. Như vậy ngay cái chùi cơm không nó đã là quả rồi, nhưng lấy quả này kết hợp với những quả khác nữa thì chúng ta nhân quả nó ở trong đó. Hạt cam là nhân, nhưng mà trong hạt cam có quả cam không? Trồng nó lên cái cam. Rồi giờ cái cam có hạt cam không? Vậy thì thưa đại chúng, mình tu tập cũng không ngoài một mục đích là có được giải thoát niết bàn. Mà có cái đó không phải đợi chết, mà nó tùy theo cái đời sống quán chiếu tu tập của chúng ta mà chúng ta có được cái chất của giải thoát của niết bàn. Thường là ngã tịnh, thân này là thế nào cũng già, cho nên bữa nào nó già thường. Ví dụ như nó mát, sao bữa nay nó bệnh như mát? Già bệnh chứ sao con? Khai ngộ cho con đi. Già thì phải bệnh. Mà con ơi, già mới tới bệnh là hạnh phúc đó con. Có nhiều người chưa già mà bệnh. Thường thường cái tướng sanh, già, bệnh, chết. Nhưng mà có những người mới sanh đã chết, mới còn trẻ đã chết, không bệnh mà chết. Ví dụ vậy. Còn mình mà trải qua được bốn tướng sanh, già, bệnh, chết là hạnh phúc. Còn cái ông đó, ông Tết, ông tới xin người ta cho ông câu đối để ăn Tết. Vị hòa thượng mới viết cho ông câu đối bên này. Ông nội, ông bố chết, nội chết, cha chết. Bên này đối lại, con chết, cháu chết, chắc chết. Ông này cũng nói trời ơi, Tết nhất mà hòa thượng cho câu đối gì mà chết một dòng. Ông thấy ông chết thứ tự là hạnh phúc. Chết thứ tự là cho nên á, bất cứ một cái nào, ví dụ như cái ly này, này cái ly này á, nó có rớt có bể cũng là thường, và nó rất là vui khi mình lấy cái ly này là đựng nước để uống, và nó không khổ đau khi mình lấy cái ly này mình đựng canh, tại vì bản chất nó là để đựng một cái vật gì đó, thì mình đựng nước, đựng trà, đựng súp gì nó cũng tự tại, tự do an lạc của nó cả, và nó không khởi khổ đau phiền não gì, vì nó là cái ly thì nó sống trọn vẹn cái bản chất của cái ly này. Mà nó cũng không khổ nữa, làm ơn cầm tôi lên tay trái. Và nó cũng sẽ không có đau khổ nữa, tại sao cầm tôi qua bên phải. Quý vị thấy không? Đi làm công quả phải đem niết bàn đi theo. Mới vừa cầm củ cà rốt lên, bác này nói sắc dài cho bác rồi. Mới được lát rồi bác kia nói tại sao sắc dài, sắc ngắn cho tôi. Cho nên được lát cái mình không biết mình làm đâu ăn. Cho nên khi mà chúng ta sống, chúng ta nhìn tất cả mọi sinh vật, chúng ta có được cái con mắt nhìn tất cả các pháp như thật, ngay đó chúng ta có như vậy. Bản thân mình cũng vậy, hoàn cảnh của mình cũng vậy. Có tụ thì có tan, có đến thì có đi. Cái gì có hình tướng, cái đó là tạm có. Hiểu được như vậy cái có giải thoát, có niết bàn. Ở trong này có một câu là kính xin thầy giải thích cho chúng con câu nói của Đức Phật: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì cái câu này á, là khi mà thái tử Sĩ Đạt Ta vừa giáng sinh á, thì theo lịch sử nói là ngài đã nói lên câu này, nhưng mà thật sự cái câu nói của ngài đủ bốn câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử tư kim tận hỷ. Quý vị muốn biết rõ câu này, mai mốt quý vị tìm một cái bài giảng có tên là duy ngã độc tôn,
để mình hiểu được cái ý nghĩa này. Còn bây giờ mình nhắc lại nữa thì nó mất thời gian và của đại chúng. Ở đây thì mình xin phép để đi qua một câu hỏi khác. Thì những câu nào mà nó đã có trong cái những cái bài giảng khác rồi thì mình sẽ mời quý vị nghe những cái bài đó. Kính thưa thầy, con xin hỏi câu: có thầy giảng mình lượm lon chai trong thùng recycle mình có tội, đúng hay không thầy? Tội không? Làm sao là tội được? Đâu có gì tội. Mình lượm lại để mình đi recycle, tức là mình đi tái sinh nó trở lại để mình không lãng phí, thì không có gì tội hết. Thưa đại chúng, mình có recycle không? Thân mình cũng là một thân recycle đó. Đây, mình uống một ly nước vô thì mình giảm ở trong cái ly nhưng mà tăng ở trong đây. Rồi lát nữa cái mình là 2 tiếng sau mình đi vô trong nhà vệ sinh, mình giảm ở trong này cái nó tăng ở trong cái cống. Bất tăng bất giảm mà. Bác Nhã Tâm Kinh nói là bất tăng bất giảm mà. Nhiều khi giảm chỗ này mà nó tăng chỗ khác, đúng không? Giảm chỗ khác mà nó tăng chỗ này. Rồi bây giờ tất cả những nước dơ của cái CD này á, nó đi ra một cái bồn chính, nó lọc qua bao nhiêu lần, nó đưa trở vô lại để mình xài lại cái nước đó. Mà thiệt sự nước là nước mới, nước recycle. À, nước đó là nước recycle. Thấy nó sạch, mà nó cái sạch này từ đâu ra? Từ cái dơ. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là bất cấu bất tịnh. Hiểu ý chưa? Bát Nhã Tâm Kinh là bất cấu bất tịnh. Thật ra cái rau mình ăn là sạch hết, nhưng mà cái rau đó toàn từ gì? Từ phân bón. Những cái xứ nghèo thì ta phân người. Mình còn có những chỗ ta phân bằng cỏ cây, bằng này kia kia nọ. Thành thử ra ở dưới đất mình nhổ lên nó dơ, mình rửa hết cái chất sạch với con mắt của mình nó hết thì mình kêu là sạch. Nhưng mà nó thật sự sạch chưa? Sạch tạm chứ con mắt mình thôi, chứ nó vẫn còn vi trùng mà. À, rồi bây giờ mình ăn vô trong này lúc bỏ miệng vậy mà nhả ra ngửi được. Chỉ cần qua khỏi cuốn họng thôi là đưa lại làm cái may ra lấy rồi. Mà xin lỗi đại chúng là nếu mà mình nuốt vô trong bụng mình rồi mấy tiếng hồ sau, nó ra cái món mà mình bao giờ muốn thấy mà mình cũng không bao giờ muốn ngửi. Nhưng mà nó tự gì nãy đó, từ những cái nãy mình ăn vô đó. Vậy thì dơ sạch nó ở đâu? Rồi bây giờ mình kêu coi con người mình là sạch nè, giờ phút này có sạch không? Không dám đâu, mồ hôi từ sáng giờ đó. Phải không? Như vậy thì mình tạm thời mình gọi con người mình sạch đây là nói tạm. Chứ còn mà lúc nào mà bỏ miếng nước vô mà kỳ ra là lúc nào nó cũng có cục hết á, kêu kỳ cục. Cho nên á, đừng nói anh là sao kỳ cục, người nào cũng kỳ cục hết. Vì không người nào mà không kỳ ra cả cục. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thấy được cái đó là thấy bát nhã, thấy được trí tuệ. Cho nên cái gì mà mình recycle lại, giấy mình xài đây là giấy recycle, bao ni lông mình xài lại là bao recycle. Bây giờ mình đi mua cái gì đó, người ta cũng bắt mình trả tiền deposit đó. Ở đây có vậy không? Ở bên Canada mua một chai nước là deposit từ gần 10 cent. Cho nên nhiều khi cái kết nước rất là rẻ, chừng 2 đồng kết à, mà ra tính họ 4-5 đồng. Tại vì cái tiền recycle nằm trong đó rồi. Bây giờ mình đem vớt thùng rác là mình phí tiền của mình, mà mình làm ô nhiễm môi trường. Còn nếu mình đem đi mình recycle trở lại, lấy lại cái tiền vốn hồi nãy mình đi invest, mà người ta chế tải lại, nó không có làm ô nhiễm môi trường. Thế thì recycle là tốt chứ có gì đâu không tốt. Xin thưa đại chúng là bây giờ đó, nhiều khi mình có những cái hình phật cũ, mình đâu có đem biết đem đi đâu. Ở Việt Nam á, chùa một là có cái tháp, cái tháp cũ á, rồi các chùa mới nhận tất cả những cái tượng Phật cũ bể của Phật tử thờ ở nhà đem vô cái tháp đó để. Có khi á, là ta xây một cái điện Phật ở dưới gầm tượng Phật, là một cái hầm để chứa tượng Phật cũ. Bây giờ ở đây nó không có, thì người ta đôi lúc người ta phải chế tải lại, nếu mà có hình thì mình đốt đi, thì cái tro bụi đó nó cũng trở thành ra phân bón, bởi vì hình Phật cũng từ cây giấy mà ra. Cho nên mình làm cái gì mà không từ cái tâm bất chính của mình thì cái đó không có lỗi. Ví dụ mình phải đốt cái hình Phật đó, nhưng mà đâu phải từ cái tâm bất chính mà mình muốn hủy Phật, vì cái hình này nó cũ đó, mình không tiếp tục thờ được nữa, mình có cái hình mới mình thay, thì mình đốt cái hình đó đi, mà mình làm trong cái tâm cung kính của mình. Ở đây là chim nhang nó là bỏ, chứ đâu có ai để dành như ở Việt Nam mà để 23 đốt cái chim nhang nó để trình lên cho ở trển biết là năm nay mình cúng được nhiêu cây nhang đó, lâu lâu mình rút nhang là mình bỏ thôi. Cho nên cái việc làm nào của chúng ta nó cũng tùy một cái thời nhân duyên, nhớ không, xứ nhân duyên, để nó thành tựu được các cái việc của chúng ta làm. Thôi thì hôm nay trong cái khuôn khổ giờ giấc có chừng mực, thì Pháp Hòa về đây với đại chúng trong hai buổi sinh hoạt. Buổi sáng thì chúng ta nói chuyện một thời rồi về cái căn lành mà chúng ta cần phải tưới tẩm phát triển. Chiều hôm nay thì chúng ta nói về nhân duyên, nói về giải thoát niết bàn, để cho đại chúng thấy niết bàn giải thoát không phải là một cái gì xa, mà nó ngay trong cái quả của chúng ta tu hành, và nó tùy vào cái mức độ quán chiếu tu tập của tất cả chúng ta. Thì đó là những gì mà chúng ta sinh hoạt cho chiều hôm nay.